hồi xưa Thích Ca Mâu Phật. Chương trình Chánh Pháp Như Lai do Quy Sinh Tự thực hiện trên đài truyền hình VN TV băng tần 57.3, phát sóng vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 30 tối thứ năm hàng tuần, nổi tiếng một lần. Chúng con xin kính chào quý trừ tới đất Tân Y và quý vị khán thính giả. Kính thưa quý vị, cũng như thường lệ, chúng con xin được cung kính giới thiệu Pháp Sư Thích Minh Hóa Vị Chủ Quy Sinh Tự tại thành phố Rosemead, California.
A Di Đà Phật.
Một Phật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Thầy Hiền Trì, trụ trì Lư Sinh Tự.
A Di Đà Phật.
Một Phật. Và chúng con cũng xin được cung kính giới thiệu Sư Cô Thiên Nữ Hiền Nữ, trú xứ Lư Sinh Tự.
A Di Đà Phật.
Một Phật. Kính thưa quý vị, đề tài hôm nay thì chúng con xin nói về ý nghĩa của Phật Thất và Thiền Thất trong hai khóa tu học vừa rồi. Dạ vâng, Mô Phật xin cô cho chúng con biết hai cái khóa đó như thế nào. Và trước khi mà chúng con thỉnh hai thầy.
Thì đại khái là ở chùa mới hoàn thành xong một tuần Phật Thất và ba tuần Thiền Thất. Thì năm nay đặc biệt là mình có các vị thầy cô ở bên Đại Hàn qua tu chung với chùa nữa. Nên năm nay cũng khá là đặc biệt. Thì cũng có một vài cái tấm hình muốn chia sẻ với quý khán giả.
Vâng. Một Phật, chúng con được biết là lần này là thưa Pháp Sư là có những vị tăng tài cũng là bên đó là Đại Hàn, phần thưa cô Hà.
Dạ, vâng
qua Nam Hàn ạ, Nam Hàn qua bên đây. Dạ thưa thầy cô, cái nhân duyên thế nào mà tự nhiên là lại mấy thầy ra qua đây tu tập theo cái pháp môn của quý ngài bên đây ạ?
Đây là mấy cái phương trượng của bên chùa bên Đại Hàn đó, là cái dòng hồng là dòng Choge. Cái nhóm là nhóm Choge là khoảng chừng 13.000 cái người tăng đi luôn, hệ thống của họ có như vậy. Thì mấy cái người là chủ chùa và bên kia họ nghe tới pháp Phật Thất Thiền Thất của mình họ cũng hâm mộ, họ muốn tới đây, họ muốn nghiên cứu và thử cái pháp mà nó khác người ta ra sao. Tại chúng tôi năm vừa mới qua bên Nam Hàn thì nói họ thấy là cái pháp mình nó khó hơn pháp họ một tí. Người Nam Hàn người ta rất là cầu tiến, người ta muốn qua đây ta nghiên cứu cho biết. Đây là cái truyền thống vậy. Họ tới họ đảnh lễ nhau, chúng tôi đảnh lễ nhau, rồi xong rồi mấy người tại gia rồi đảnh lễ mấy người sư. Ông sư đó là một vị A La Hán, sư cô đó là cái chùa bên tên Seoul đó, Hàn Quốc. Đây là cái hình của gì đó, của Phật Thất. Thì họ quay thử cái pháp Phật Thất mình ra sao. Năm nay đặc biệt mặc dù mùa hè hơi nóng một tí nhưng đều cũng có một khá nhiều người tới tu. Đây là lúc là hình của lúc đang niệm Phật, đang niệm mà gọi là đang niệm mà lẽ đó. Cái cô mà ngay phía bên tay phải đó là từ bên Toronto, Canada qua. Qua tham dự tất cả 4 tuần luôn. Thành ra chúng tôi có một cái số người mà họ biết cái giá trị của Phật Thất Thiền Thất thì họ rất chịu khó họ qua họ tu. Đây là sư cô Đại Hàn đó, là cô đây là lúc này lúc mà thì chúng tôi mới thỉnh cái vị sư đó. Tại ông này ông có công phu, cái vị biết mà cái tứ quả La Hán họ có công phu lắm. Thành chúng tôi coi thử là cái giọng anh chừng nào, ông cái giọng ông tốt thì sao, ông tu được 40 năm trời rồi. Mà dưới trướng của đệ tử của ngài Trung Hoa là Thanh Thanh gì ha?
Thanh Hoa.
Thanh Hoa là một cái vị sơ nhị địa Bồ Tát bên kia. Thành ra cái dòng dõi nó như vậy đó theo một cái vị Bồ Tát, thành là công phu là tứ quả La Hán, chuyện thông thường. Còn cái ông này là ông sư Thái Lan, ông này là người Triều Châu, nhưng theo ông sư phụ là bên người Thái bên Thái Lan đó.
Khoảng Phật Y Vàng đó Phật.
Vâng, ông Y Vàng.
Nhưng mà Phật Thất thì Hòa Thượng cũng tham gia chung với mình để niệm Phật.
Một Phật.
Ông này cũng là thích đi dạy đệ tử với ông ấy, là hay niệm Phật về tụng kinh. Ông tới ông quen chùa, ông tới ông tham dự, ông thích niệm Phật lắm. Thành đây là lúc này đang mặc niệm, đang ngồi đó, mình âm thầm mình niệm niệm Phật. Rồi lúc này lúc gì ha?
Lúc này là đang là tụng kinh mà quay trở về chỗ vị trí thì là cái vị tăng Đại Hàn là dẫn chúng. Về sư cô thì gõ mõ, sư cô Đại Hàn gõ mõ.
Họ đang làm lễ theo cái truyền thống của họ đó, theo cái cách làm lễ của họ. Đây là đệ tử của thầy, người Đại Hàn thông dịch cho ông á. Cô ông này là qua đây một tháng thì cô đó cô bên cạnh cô thông dịch mỗi ngày. Tội nghiệp lắm, người Đại Hàn luôn nữa. Theo chúng tôi cũng 5 năm rồi. Thành ra chính thực ra quen cái ông mỹ sư Vinny Đại Hàn này được tại nhờ cô khi qua bên Đại Hàn đó, cô nói là cô thấy cái pháp mình hay quá mà cô muốn đem cái pháp chánh pháp mình qua bên Đại Hàn đó để chia sẻ cho cái người của cổ, cho người đồng bào của cổ. Thành ra qua bên kia nó đặc biệt ở chỗ là họ nhìn cái pháp này, họ có cái trạch pháp nhãn, có nghĩa họ nhận được cái pháp là chánh pháp, họ rất là thích, họ rất là tiếp đón, rất là niềm nở, gặp nghe nói pháp một cái là tin ngay lập tức. Đây là sư cô trước khi sư cô đi về đang từ giả. Đây là đang chia sẻ cùng chúng họ cái pháp dược sư của chùa chúng ta là những cái duyên thọ với duyên thọ. Đây là buổi tối, thường thường mấy cái thất thì tối nào chúng tôi cũng nói pháp hết đó. Đây là cái phần đặc biệt của cái thất của chúng ta. Pháp chúng ta là rất chú trọng với nói pháp. Người sư đó, truyền thống cái chữ chúng tôi đó, người sư phải nói pháp. Cái đó rất rất là quan trọng. Chứ không phải chẳng hạn như niệm Phật xong phải nói pháp cho quý vị nghe, thiền xong phải nói pháp cho quý vị nghe. Đây là sư cô với ông sư này kể cái chuyện
thì ở chùa là thỉnh cả hòa thượng và cả sư cô lên để mà nói pháp buổi tối cho đại chúng nghe.
Một Phật. Như vậy là tất cả đây là đều diễn ra tại là Lư Sơn Tự hết phòng
chưa thầy cô. Lư Sơn Tự chuẩn bị chưa xong, sửa chưa xong rồi. Rồi buổi tối. Buổi đây là cái tối thì nói pháp á thì tối nào cũng nói pháp, tại người nhiều người tới nghe lắm. Thiệt ra là họ thích nghe pháp hơn, hơn là nghe hơi tới là niệm Phật hay là thiền.
Tới cái phần này là mình đã bắt đầu qua thiền thất rồi chứ, là mọi người ngồi thiền suốt cả ngày từ 3 giờ sáng cho tới 12 giờ đêm. Rồi buổi tối thì nói pháp cho mọi người nghe.
Buổi tối họ tới rất là đông. Cái này là cái hình đang ngồi niệm Phật này. Cái ông già phía tay trái đó, phía trước đó đó là ông đó là theo cái gì đó tịnh không đấy. Để mà niệm Phật thành không chỉ tới chùa khi nào niệm Phật ông mới tới thôi, ngoài ra không tới hết. Này là hình gì đấy ha?
Này là hình kết thúc đó, thì mọi người mới xin là được chụp chung một tấm lưu niệm.
Đây xong cái thiền thất đó.
Có nhiều người ở xa thì họ quay trở, họ từ bên Canada hoặc từ bên Chicago,
thì lúc đó sư cô về trước rồi, thành ông cô cũng có trong cái hình đó. Cái cô sư cô phía bên trái, phía tay trái của cái vị đó là dưới cái speaker đó đó, bên cạnh cô mặc áo vàng đó. Ok, cái đó là sư cô người Đại Hàn qua đây đầu cung qua bên mình, tại sư cô nói kiếm cả đời 11 năm trời rồi mà không có được cái pháp, không có thầy. Khi mình gặp được pháp mình bỏ hết tất cả, chạy qua anh này đầu quân lại, bắt đầu học lại. Người Đại Hàn ta cầu tiến lắm, người ta hiểu cái quan trọng của việc tu hành, của huấn luyện, tu luyện. Thành ra khi bọn nghe được cái pháp tu luyện họ mừng lắm, họ rất là mừng. Tại chính trong cái hệ thống của họ đó, họ biết cái chánh pháp, cái tiêu chuẩn của chánh pháp. Thì ngược lại họ biết là bên cái cách họ tu hành đó, họ không có được cái sự tiến bộ, không có được cái sự kết quả mà như mình nói đó. Thành ra họ nghe họ hiểu ngay là họ muốn qua họ để họ xin thâu thập được những cái gì mới để họ đem về. Ông sư này Pom Hyun này là ông khi thầy nói là tứ quả la hán, một trình độ khá. Ông này ông đang làm cái đó, cái vị nhìn cái tô đó trên bàn đó là cái tô để mà làm matcha trà xanh đó, của Nhật đó. Người Đại Hàn mà ông này ông làm trà xanh matcha tea đó, trà matcha đó rất là tài tình, 40 năm rồi. Thành ông dạy chúng tôi cách làm trà rất là khéo. Đó, anh chỉ mấy cái tô đó là tô của Nhật. Rồi, rồi đây là cái một cái hệ hệ công dụng dụng cụ mà làm trà của người một người đã hàng cúng dường cho chúng tôi. Đặc biệt lắm, cái đó là đắt tiền lắm, họ quý mến mình lắm, họ cúng cái đồ bộ rất là đặc biệt. Đây là mỗi lần ông làm trà như vậy, tại người Nhật người đã hàng người ta rất là thích uống trà, thành ra họ hiểu về trà, thành chúng tôi rất là may mắn được họ dạy về các phương pháp pha trà với lại uống trà với nhau.
Mô Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, xin quý vị đừng rời máy, chúng tôi sẽ trở lại phần 2 của chương trình Pháp Như Lai. A Di Đà Phật. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, phần 2 của chương trình Xin Pháp Như Lai. Dạ thưa Pháp Sư, thưa quý thầy quý cô, cho con được hỏi là sau khi qua cái hai cái khóa tu tập này, Phật Tất và Tỉnh Tất rồi, thì quý ngài có cái tâm chuyển biến như thế nào và có gì điều gì chia sẻ, xin quý thầy cho chúng con biết ạ.
Năm nay thì đặc biệt là những người Phật tử họ tới tu chung với chùa, họ có rất là nhiều cái tiến bộ. Mà thầy nói là thầy cũng rất là hài lòng với cái nỗ lực của họ, tại vì họ bỏ công bỏ sức ra họ tới chùa để họ tu, rồi họ cố gắng họ vượt qua những cái khó khăn, nên mà có những người thì họ tiến lên những cái bậc cao hơn, rồi cuộc sống của họ nó cái tâm tính cái con người họ thay đổi, họ thấy an lạc hơn, nên cũng rất là mừng.
Cho con nếu mà được biết được ra thì có thể cái thầy cô cho con biết là cái trước là tư tưởng của ngài thế nào và sau đó là tư tưởng của ngài chuyển biến thế nào, tiến bộ như thế nào. Nếu có thể được cho con được biết. Mô Phật.
Nói cái câu Canada mà.
Thầy nói kể đi. Ngày mà
thấy Phật như là.
Vâng, mời thầy ạ. Mời thầy.
Tôi có thể chia sẻ một cái điều cũng rất ngộ là rất hay là tôi mới có một người Việt Nam, cô Hiền Độ về Việt Nam đem qua một sâu xá lợi mà bằng xá lợi mani nhỏ bằng hộp đậu xanh thôi, khoảng mười mấy hộp, ta làm một cái sâu. Thì tôi đưa cô đại hàng cũng mượn, thì cũng ngồi kế hai cái cô nữa, cô người qua bên Canada qua. Cô này đang ngồi giết già mà đang nhịn đói 9 ngày. Trong thời gian 9 ngày thì cổ nhịn đói uống nước lạnh thôi, ngồi thiền mà phải ngồi giết già. Thì cái cô đại hàng mới, cô ngồi nhưng mà có quy luật của thầy là không có được bung cái chân ra, phải ngồi giết già, nhưng mà có thể đọc kinh hay làm cái gì cũng được. Thì cổ đang đọc kinh Di Đà, cô đại hàng mới cho cổ mượn cái sâu xá lợi để trên bàn tay cổ đó. Thì sau đó cổ báo cáo với tôi là cổ thấy Phật Di Đà đang thuyết pháp tới cái đoạn cổ đang đọc. Lúc đó khoảng 3 giờ chiều. Không có ngủ được, 3 giờ chiều cổ đang ngồi đọc, đang đọc kinh, cái cô đại hàng để lên bàn tay cổ. Rất là lạ.
Thầy cho con hồi nãy thầy vừa mới nói là cái sâu xá lợi, cái là sao mà thưa thầy?
Xá lợi mani, nhưng mà người ta mới đem miếng điện về là người ta xỏ như chuột chuỗi vậy đó. Nó nhỏ bằng mười mấy hộp, mỗi hộp bằng mỗi ngôi bằng hộp đậu xanh thôi. Thì cái cô đại hàng cô để lên tay cô ngồi.
Phải khoanh cái lỗ với sao ngồi.
Cái cô đại hàng cô để lên tay cô ngồi, cô thấy rất là an lạc và rất là có kết quả. Thì cô mới đưa bỏ lên bàn tay cái cô Tàu bên Canada qua đang ngồi kéo bên đó. Cô kia có báo cáo là để một hồi cô thấy Phật Di Đà đang thuyết pháp tới cái cảnh mà cô đang đọc ở trong kinh đó. Tới cái đoạn đó đó.
Ồ, hay quá Mô Phật. Nhưng mà cái điều này cho con hỏi một câu cũng hơi tế nhị nhé. Mà khoan như vậy thì có như vậy là có làm tới thành mạch.
Cái đó mình không biết, bên miếng điện không? Bên miếng điện người ta đem về. Mà tại vì tôi đi đại hàng trước tháng 3 đó, tôi có cái tượng Quan Âm rất là đẹp. Tôi muốn ước ao tôi có một sâu như vậy để tôi cho, để Quan Thế Âm đeo lên cổ á. Thành ra khi mình lễ lại Quan Thế Âm là lễ lại cái xá lợi Phật luôn. Mục đích của tôi vậy thôi. Mà tôi mới mở ra tôi cho mấy người này mượn, thì mà cũng không ai ngờ cái kết quả như vậy. Mà chỉ bên miếng điện đem qua rồi người ta cho tôi chứ người ta không lấy tiền, người ta nghe thì người ta cho không thôi.
Yeah, đó là sách lại của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.
Không, không phải sách lại Thích Ca Mâu Ni, Phật Mâu Ni đâu phải là...
Không, sách lại Mâu Ni của Phật Thích Ca.
Vậy ạ, một Phật.
Mà nó làm dẫn bên miệng vậy rồi.
Một Phật.
Cái Mâu Ni là cái mà nó có ngoài cái bọc rồi xong phải đập ra.
Không, cái nào khác, loại này nhỏ như hột đậu xanh.
Nó hiện có cái nữa rất hay là tôi có một sâu một cái tháp nhỏ tất cả điện ra hết thì có 4-5 ngôi Sa Lợi Ma Ni thì tôi cho hai sư cô Santana này nè cho hết luôn khoảng 4-5 ngôi vậy. Thì tôi mới nói chuyện tôi giỡn với cổ bữa đó cô hai cô đó ở Santana lên với cô Hiền Nhẫn với thầy Khả nói với tôi tổng cộng là 5 người đang ngồi cái bàn uống trà nãy đó thì tôi cho xong cái bả còn xin thêm cho cái chùa nào dưới này nữa tôi đưa hết luôn. Thì tôi mới nói tôi giỡn mà thiệt tôi nói mấy bà lấy hết mấy cái ngôi đẹp của tôi rồi vừa dứt lại chưa có đèn nắp sinh một ngôi khác ngay giữa ngay giữa cái tháp nhỏ đó trước mặt 5 người luôn hai sư cô Santana này đó nè thì cái rồi cô đề hàng nãy qua tôi cũng cúng dường hết luôn để đem về bên bển cho Phật tử người ta có chiêm bái tôi cúng dường cả cái tháp luôn tôi cũng nói vậy đó tất cả cái này đều tự động sinh ra chứ không biết từ đâu đến. Dạ, cúng cho cô đen và bên đại hàng cho Phật tử bệnh người ta chiêm bái.
Dạ vâng, mô Phật thật là vi diệu. Dạ.
Thì đại khái là ngoài ra như vậy thì các Phật tử là năm nay đặc biệt đó là cái năng lượng ở chùa rất là mạnh mà giúp cho mọi người tu có vẻ dễ dàng hơn là đa số là những người họ báo cáo là họ có thể ngồi lâu hơn. Yeah. Ví dụ như ngày xưa thì ngồi được 2-3 tiếng thì bây giờ có thể dễ dàng ngồi được 5-10 tiếng. Rồi những người mà họ tuyệt thực á, thì họ có thể tuyệt thực được lâu hơn. Rồi họ tu theo những cái pháp mà thầy chỉ dẫn thì sau khi mà họ đạt được cái mục đích á, thì họ cảm thấy rất là vui mừng và thanh tâm họ rất là an lạc.
Vâng. Hôm nay thì cũng nhờ lực của chư tăng với tăng đoàn nhiều. Dạ vâng, cho nên là quý Phật tử được lợi lạc như thế. Dạ vâng. Vâng, quý Pháp Sư hay Thầy có còn chia sẻ điều gì cho chúng con nữa không ạ?
Mấy cái người đại hàng anh hỏi đó, người đại hàng qua họ thấy là sao? Thì họ qua là tại vì họ hâm mộ cái Pháp. Anh qua đây thì cái Pháp là chúng tôi là Pháp tu chứ không Pháp nói. Thành ra họ qua họ muốn tu theo chúng tôi thì ra sao? Thì cái người sư cô đó thì chủ chùa bên kia đó thì cô qua đặc biệt là cô rất rất là chịu khó cô cứ xin được dạy cái phương pháp tu luyện là sao tại sao vậy tại cô nói là cô mặc dù cô người ta có cái sự huấn luyện họ tới 4-5 trời hơn 4-5 trời luôn đều nó họ chỉ học về cái học vấn thôi chứ còn họ không được dạy về cái kỹ thuật tu luyện như bên mình. Tại vì cái thực thật á, cái Phật pháp và cái chánh pháp á là cái ở bí mật ở cái bí mật tu luyện nhưng phải ở cái sách mà đọc ra được. Thành ra cô qua đây cô rất chịu khó, cô xin được dạy truyền cái cách tu luyện. Cô chịu khó lắm mà cô được ngồi càng ngày càng lâu. Có hình như là thầy quên rồi, hình như là cô nhảy được 1-2-3 bậc gì đó, thầy không nhớ nữa, 1-2 bậc gì đó. Thì thường thường khi mà quý vị mà tu mà có cái sự tiến bộ như vậy thì tự động quý vị sẽ có cảm thấy người an lạc hơn, người được cảm thấy sung sướng hơn nhiều. Đó là chuyện tự động mà. Thành ra đối với chúng tôi cái đó không có gì lạ hết á. Đều đối với họ, họ rất là mừng. Họ nói tại sao họ tu biết bao nhiêu năm trời mà dậm chân tại chỗ. Rồi sự thật là khi chúng tôi qua bên Nam Hàn cái chùa sư cô đó mở cái Phật thất thiền thất nhỏ nhỏ đó một vài ngày đó cho họ thì họ rất là thích thú tại vì họ cảm thấy tu mình rất có một số người được tiến bộ thì họ muốn qua đây họ xin được học cái phương pháp huấn luyện với mình là sao. Chúng tôi rất là thoải mái cái chuyện mà muốn tu được huấn luyện chúng tôi sẵn sàng chia sẻ cái đó cái Phật pháp mình không cần giấu giếm gì hết đó. Ok thì cái cô này qua chịu khó rất là chịu khó ô tô là hình như là không bỏ buổi nào mà chạy theo rất 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 là gắt gao mà xin được chỉ dẫn rất là thành tâm thành cô có tiến bộ có nhiều tiến bộ rồi cái hình đó tôi cho quý vị thấy cái hình đó là họ đứng trong cái pháp dược sư đó chúng tôi chia sẻ cái pháp dược sư Họ rất là thích, họ nói tại sao bên xứ họ đó, họ có Phật tử hoặc chùa hỏi là con không có việc, ông ăn việc làm, kiếm việc không ra, hoặc là cha mẹ con bị bệnh, con nó bị bệnh hoạn mà bây giờ không biết làm sao. Thì thiệt ra bên mình đó, xứ Mỹ mình có cái pháp từ người Tàu ra, pháp dược sư của mình đó, bây giờ thầy truyền cho họ để họ đem qua bên xứ Đại Hàng để họ làm. Cô mừng vậy, sẽ có nói té ra trước giờ tôi đó, chúng tôi đó có cái ao ước như vậy đó, Phật tử vào hỏi chùa hoài đó, con bị vấn đề này, con bị vấn đề nọ, mà chúng tôi trước giờ chỉ cứ mở cái miệng nói thôi mà. Còn lần này ấy, thì có cái pháp thiệt sự mà chùa đang trợ lực để giúp họ giải quyết vấn đề đó. Sự thật ấy, trong lúc trong thời gian ở đây đó, thì cô đó mới thầy cho phép cổ là đem cái pháp đó về bên Đại Hàng, chúng tôi sẽ giúp đỡ họ một tay. Thì họ bên kia họ thử một người trong chùa đó, thì họ bị vấn đề bệnh hoạn đó, thì ung thư này nọ, thì họ thỉnh cái pháp đó, họ có kết quả ngay lập tức. Thành ra họ mừng lắm, họ rất là mừng. Thành ra họ học hỏi nhiều và cô sư cô có tiến bộ. Rất tiếc là cái ông sư đó là Tứ Quả La Hán đó, thì cứ biết đó, khi mà làm ông sư 40 năm rồi đó, thì cái đầu óc nó sạn sỏi nhiều quá, khó mà đổi lắm. Như cái ông 63 tuổi già rồi. Okay. Mà cái tập tục thói quen lâu rồi. Ông sư phụ ông nói là ông ở trên chùa ông 12 năm, ông đợi một người tới để mà hướng dẫn cho ông đường đi tu hành. Thì ông tới mình ông mừng là ông nói tại tôi trốn cái chùa này từ lâu rồi, tôi chỉ tránh để tôi đợi được tu, được dạy tu thôi. Gặp mình ông mừng lắm, hôm qua chạy theo con mình để ông học hỏi. Thì cái khổ là sau khi 12 năm trời ông chỉ là lo là tu theo pháp tiểu thừa thôi, mà tâm chúng tôi là pháp đại thừa. Thành ra nói mà muốn đổi cái hướng, chuyển hướng từ tiểu thừa qua đại thừa nó lâu một tí, nó hơi chậm. Thành ông sư này thiệt ra là ông rất là thích nói về cái chuyện mà đổi những cái thói mà quen mà trước giờ sai lầm đó, thì ông chưa chịu đổi. Thành thực mà nói đó, sau 4 tháng trời đó, ông chỉ biết những cái tri kiến ông thích thôi. Nó mình có những cái giải quyết hay, có cách nói pháp, mình nhìn cái mình nó hay. Đều cái Phật Pháp nó không phải là biết, mà Phật Pháp là làm. Thì ông biết, ông nghe thì ông thích, nghe pháp ông rất là thích, ông rất là thán phục. Để làm thì không chịu làm. Thành thật không chịu làm á, thì ông không tiến bộ gì hết. Một tháng trời ông không tiến. Rất là tiếc. Đều ông rất là thích chúng tôi, ông nói là ông có được sự phấn khởi, nó té ra cái cuộc sống tu hành nó có ý nghĩa, nó có cái ý vị, tại mình tu mình có cái mục tiêu, có cái lý tưởng của người tu hành, ông thấy được đó trong chùa chúng ta, ông rất là mừng. Thành chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với ông rồi đem chánh pháp qua.
Một Phật cảm ơn quý thầy với cô, của Quy Sơn Tự và Lưu Sơn Tự. Quý thầy cô đã mang cái pháp đại thừa nên là kiến tánh và thành Phật luôn, là tới lên tới thượng thừa. Còn tiểu thừa như vậy là chỉ có ngừng tại chỗ A La Hán thôi, thưa quý thầy cô. Vâng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật, kính chúc vị thân tâm tường lạc. A Di Đà Phật.